đề dân tộc và phát triển.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyên đề dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân vận là sợi chỉ đỏ, là nguyên tắc chiến lược xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, từ nhiều năm nay, công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. Những thành quả công tác dân vận khéo thực sự là những điểm sáng, bước phát triển mới về chất trong công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh Yên Bái. Phóng sự hai kỳ dân vận khéo, nền tảng để xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc sẽ đề cập nội dung này.
Niềm mong ước bấy lâu của người dân bản Tà Rông, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải về một con đường bê tông nay đã thành hiện thực khi tuyến đường dài 1 km nối từ trung tâm xã vào thôn đã được hoàn thành. Để có được thành quả đó, xã Chế Tạo đã xây dựng mô hình dân vận khéo làm đường bê tông ở bản Tà Rông gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mặc dù cuộc sống của người dân còn khó khăn, nhưng nhờ có chủ trương đúng đắn, công tác tuyên truyền vận động được thực hiện thường xuyên, nên đồng bào Mông nơi đây đã đồng thuận và hiến 1.000 mét vuông đất, đóng góp 40 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm công lao động để đổ bê tông tuyến đường. Anh Sùng A Sình nói:
dân vận khéo thì dân ở xã Chế Tạo thì rất là nhiệt tình ủng hộ, thì bản này sang bản kia thì cũng đang đổ bê tông hết. Bây giờ mình đi rất là thuận tiện.
Chế Tạo là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải. Cả xã có 470 hộ, tất cả đều là đồng bào Mông sinh sống. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xã Chế Tạo đã xây dựng được 8 mô hình ở các lĩnh vực. Để triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo, xã Chế Tạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên và người uy tín, tiên phong trong thực hiện phong trào dân vận khéo. Nhờ đó, từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay đời sống của người dân nơi vùng cao xa xôi nhất tỉnh Yên Bái từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Ông Sùng A Dinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo nói:
thực hiện chương trình dân vận khéo thì trên địa bàn chúng tôi cũng đã triển khai một số những mô hình từng bước được bà con tin tưởng và các cái mô hình cũng được đi vào hiệu quả.
Với cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác dân vận khéo ở huyện vùng cao Mù Căng Chải đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Thông qua công tác dân vận khéo, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên đáng kể. Thay vì tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, thì nay đồng bào dân tộc thiểu số đã biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập cho gia đình, tích cực giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới. Để có được sự đổi thay đó là thành quả của quá trình dân vận kiên trì, bền bỉ, được triển khai sâu rộng theo phương châm mưa dầm thấm lâu của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhiều cách làm hay, mô hình phù hợp đã được triển khai thực hiện đối với từng nhóm hộ, khu dân cư, từ đó nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Hàng A Ký, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mù Căng Chải nói:
việc triển khai các mô hình dân vận khéo thì nhận được cái sự đồng tình ủng hộ rất là cao của đồng bào các dân tộc ở trong địa bàn huyện, với nhiều cái mô hình rất là ý nghĩa, ví dụ như là thực hiện cái mô hình ngày cuối tuần cùng dân, thế rồi một số mô hình về phát triển kinh tế như là làm du lịch cộng đồng.
Với lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc lớn, ông Giàng An Ninh ở thôn Tà Chử, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã đăng ký mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế với mô hình chăn nuôi trâu bò. Khởi đầu từ năm 2019 với số lượng 5 con trâu bò bằng hình thức chăn nuôi tập trung. Đến năm 2021, ông Ninh đã mạnh dạn đầu tư vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông đã có 13 con trâu bò trị giá trên 250 triệu đồng. Từ hiệu quả chăn nuôi trâu bò mang lại, ông Ninh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông Ninh nói:
từ khi thực hiện mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế, tôi thấy rất hiệu quả. Đời sống gia đình được cải thiện và nâng lên đáng kể. Tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này và cùng chia sẻ với bà con trong thôn, trong xã để cuộc sống đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
phong trào thi đua dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Trạm Tấu được đẩy mạnh với những cách làm sáng tạo phù hợp với địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được 447 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Việc thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo đã góp phần xóa bỏ dần các hủ tục, tạo thói quen tốt, nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, động viên cổ vũ nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số. Ông Giang A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Trong năm qua, huyện đã tổ chức xây dựng kế hoạch cho hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác dân vận của hệ thống dân vận từ cấp huyện cấp xã, làm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, xây dựng các cái mô hình kinh tế, chăn nuôi trang trại, vận động không tảo hôn, không cận huyết thống và vận động cho con gái mình đi học hành để có ích cho xã hội sau này.
Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, công tác dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện ở nhiều lĩnh vực. Với quan điểm xuyên suốt, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tham gia làm nòng cốt, công tác dân vận khéo đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, mô hình dân vận khéo vùng dân tộc thiểu số đã gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên ở cộng đồng dân cư và sức mạnh nội lực của địa phương, từ đó tạo được lòng tin trong nhân dân, thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Yên Bái nói.
Công tác dân vận khéo đối với đồng bào dân tộc thiểu số đóng một vai trò rất quan trọng. Công tác dân vận khéo đã góp phần từng bước phát huy vai trò làm chủ của đồng bào dân tộc, tăng gia sản xuất, động viên, cổ vũ nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong xây dựng đời sống văn hóa đã xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, tạo thói quen tốt, thực hiện nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ việc triển khai tích cực hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.
Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác dân vận khéo đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái. Đến nay tất cả các xã đã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã, 100% xã được phủ sóng truyền hình, phát thanh và có nhà văn hóa, 100% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 88% hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả được quan tâm đầu tư, nhân rộng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh ngày càng phát triển, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, để triển khai hiệu quả đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và hướng đến xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Thời gian qua, công tác dân vận khéo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được duy trì và nhân rộng. Trong kỳ 2 của phóng sự dân vận khéo, nền tảng để xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự dân vận khéo Yên Bái lan tỏa từ lượng sang chất.
Tuyến đường hoa dân vận khéo dài gần 1 km ở thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, quanh năm khoe sắc đã duy trì được gần 10 năm nay. Đây là mô hình dân vận khéo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới được Chi hội Phụ nữ thôn Bản Vệ triển khai thực hiện từ năm 2014. Hiện nay, tuyến đường hoa dân vận khéo tiếp tục được đầu tư chăm sóc, cải tạo trồng mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp cảnh quan môi trường. Chị Hoàng Thị Minh Bắc, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Bản Vệ nói.
Thực hiện mô hình dân vận khéo, chi hội chúng tôi đã xây dựng tuyến đường hoa. Với mô hình này, tôi thấy rất thiết thực và hiệu quả. Từ mô hình này đã giúp các chị em trong chi hội gắn kết tình cảm, thu hút được nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội.
Thực hiện phong trào mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm thiết thực trong thực hiện phong trào dân vận khéo, cùng với phương châm không chạy theo số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng, duy trì các mô hình dân vận khéo có hiệu quả. Đến nay, Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An đã xây dựng được 10 mô hình dân vận khéo như mô hình tiết kiệm vay vốn thôn bản, mô hình tuyến đường hoa dân vận khéo, mô hình ngôi nhà xanh, mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ. Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An nói.
Trong những năm qua, hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, không chạy theo số lượng các mô hình, là mô hình nào chắc mô hình đó. Nhờ vậy, đến nay có nhiều mô hình dân vận khéo do Hội Phụ Nữ xã duy trì đã được từ 7 đến 10 năm và hiện vẫn đang mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình dân vận khéo, thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ làm công tác dân vận, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ dân vận gần dân, thân dân để nói cho bà con rõ, chỉ rõ cho bà con làm theo. Ông Lò Văn Vi, trưởng ban dân vận, thị ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian tới, ban dân vận thị ủy sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa mục đích của phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo trong toàn đảng bộ. Trong đó tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện thời gian vừa qua, xây dựng các mô hình thực sự tiêu biểu, điển hình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, đầu năm 2021, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã thành lập mô hình dân vận khéo, tổ tự quản nhân dân. Theo đó, tổ tự quản sẽ nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tổ chức hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Mô hình dân vận khéo, tổ tự quản nhân dân ở thôn Hồng Bàng đã phát huy vai trò chủ thể của người dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư. Ông Đoàn Xuân Lý, bí thư chi bộ thôn Hồng Bàng nói.
Nhiều năm ấy chúng tôi đã phát triển cái mô hình dân vận khéo và xây dựng được các cái tổ tự quản để phục vụ cái phát triển kinh tế địa phương. Ở trong cái mô hình tự quản này tôi thấy là nó rất có nhiều cái tác dụng rất tốt, gần gũi chia sẻ, động viên nhau trong cái khu dân cư.
Huyện Yên Bình đã tập trung xây dựng các mô hình dân vận khéo bám sát vào nhu cầu thực tế địa phương đơn vị, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến ở từng lĩnh vực để nhân rộng, phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với những công việc, nhiệm vụ cụ thể. Hiện nay, huyện Yên Bình có 387 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Theo đánh giá, 94% mô hình có tác động lan tỏa và mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội địa phương phát triển. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình nói.
Ban dân vận huyện ủy Yên Bình tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo ở cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua dân vận khéo, quan tâm xây dựng củng cố mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Trong suốt những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ, sáng tạo, sát với thực tiễn, do đó đã có sự lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Hàng năm, Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo đến 100% địa phương, cơ quan, đơn vị, tiến hành đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào dân vận khéo đã thật sự đi vào cuộc sống, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức đăng ký mới trên 3.000 mô hình dân vận khéo. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành đề án số 13 về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 với nội dung cụ thể, bám sát từng giai đoạn, từng phần việc. Đây là tiền đề vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng các mô hình dân vận khéo, đưa phong trào dân vận khéo ở tỉnh Yên Bái ngày một phát triển. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái nói.
Ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy để tham mưu, chỉ đạo, tập trung thực hiện công tác dân vận khéo nhằm tiếp tục xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nhờ nâng cao chất lượng mô hình dân vận khéo đã tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản bức thiết tại các địa phương đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nên hướng phát triển tích cực từ cơ sở. Các phong trào thi đua dân vận khéo là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Chương trình chuyên đề dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.